Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Hôm nay quý vị đang theo dõi là ngày 22 tháng 5, 10 giờ 32 phút tối giờ Việt Nam, đang trực tiếp lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Quý vị có thắc mắc gì về du học Mỹ, giáo dục Hoa Kỳ, vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra. Những điều kỳ thú về hệ thống thư viện Mỹ là chủ đề ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hệ thống thư viện khổng lồ của Mỹ, vốn là một trong những người bạn trợ lực, đắc lực đối với các du học sinh quốc tế tới Mỹ học tập. Cái hệ thống thư viện này, nó chu toàn, nó đầy đủ và nó giúp ích như thế nào? Những cái cơ sở từ lớn tới bé, từ địa phương cho tới trường học, cho tới quốc gia. Và các bạn có thể tìm thấy những gì trong những cái hệ thống này, sự giúp đỡ như thế nào, giờ giấc và cái thủ tục, hoặc là những cái giới hạn của các thư viện nếu có ra sao? Thì quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Nếu có kế hoạch đi học tập tại Mỹ, thì mình cũng biết là nó sẽ giúp ích cho mình như thế nào, hoặc là nếu chưa có dịp đến Mỹ sớm thì mình cũng hiểu biết được hệ thống thư viện của một quốc gia mà có cái hệ thống giáo dục cũng như hệ thống thư viện lớn được nổi tiếng nhất nhì trên thế giới ra sao nhé. Thưa giáo sư, mở đầu chương trình xin giáo sư giới thiệu chung quát về hệ thống thư viện tại Mỹ.
Đề tài hôm nay rất là thú vị và tuyệt vời, tại vì tôi cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề hệ thống về thư viện ở Mỹ, tại vì trong cái thời gian đi làm luận án cách đây 4-50 năm thì tôi cũng có dùng cái thư viện của Quốc hội Mỹ, thì tôi cũng có dịp chia sẻ với các quý vị sau đây. Nhưng mà trước tiên chúng ta cũng nên nói sơ qua cái hệ thống thư viện ở Mỹ như thế nào. Khi người ta nói đến thư viện thì người ta nghĩ là đến để đọc sách và tạp chí mà thôi, nhưng mà các thư viện cũng chứa các tài nguyên điện tử tiên tiến, bao gồm những cái internet và những bộ sưu tầm thư viện kỹ thuật số truy tập cao từ các nhiều loại công nghệ và hướng dẫn. Có thể rằng là người ta nghĩ hiểu lầm là chỉ vào để mà đọc cái thư viện nó tổng quát hơn nhiều. Và như cô đã nói qua là cái hệ thống thư viện ở Mỹ rất là khổng lồ và cái mạng lưới của nó rất là lớn. Thì ngoài ra, ngoài những cái dịch vụ về cho mượn sách các sinh viên hay là các người trong vùng, thì đó là một cái nơi người ta cũng dùng để bỏ phiếu, chẳng hạn thường thường là địa điểm được dùng để bỏ phiếu hàng năm hay là hàng 2 năm tùy theo. Thì những thư viện này họ cũng giống có dịch vụ giống như là giáo dục công dân, có những cái chương trình để mà giúp đỡ các cho các sinh hoạt cộng đồng chẳng hạn, hay là giúp đỡ cho các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng. Đó là cái hệ thống thư viện ở Mỹ, không phải là chỉ giới hạn qua đọc sách mà thôi.
Và nó cũng là những cái cơ sở để mà giúp đỡ hỗ trợ cộng đồng, để tổ chức các cái sinh hoạt xã hội từ thiện và miễn phí cho tất cả mọi người trong xã hội Mỹ nữa. Dạ thưa giáo sư, thư viện Mỹ một khi tới không chỉ là để tìm sách đọc, mà tìm luôn những sách trên mạng, sách online, sách kỹ thuật số, và luôn là cả in ấn, scan, copy, tất cả những cái gì mà chúng ta không thể làm tại nhà mà chúng ta phải cần tới thiết bị của một văn phòng hiện đại, thì thư viện Mỹ là nơi tìm tới. Miễn phí hoặc là có một cái giá rất là rẻ, nếu mà phải in ấn những tác phẩm tài liệu mà bằng in màu thì nó cũng có giá rất là rẻ thôi chứ không có mắc. Tức là những cái gì mà mình cần của một cái văn phòng làm việc hiện đại thì thư viện Mỹ sẽ phục vụ như thế. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói cái hệ thống thư viện nó rất lớn, nhưng mà bây giờ xin giới thiệu từ bé tới lớn nhé. Thì thư viện tại Mỹ đó giáo sư, nhỏ nhất là những thư viện nào mà lớn nhất là những thư viện nào, xin giáo sư trình tự đi từ thấp tới cao.
Trước tiên chúng ta biết rằng là ở nước Mỹ có hơn 100.000, 117.000 thư viện trên khắp Hoa Kỳ, và có 158 người làm việc cho 58.000 người làm việc cho những cái thư viện này. Thì theo cô nói thì
giáo sư nói là 117.000 thư viện bao phủ khắp nước Mỹ phải không ạ? Trên 50 tiểu bang.
Vâng, và 158 người là librarian, nó dịch ra là thủ thư.
158.000 thủ thư thư viện.
Vâng. Chúng ta có thể đi từ trên xuống dưới thì thấy rõ ràng hơn. Thì cái những thư viện mà học thuật là những cái thư viện ở các trường cao đẳng và đại học, thì là những cái thư viện để các sinh viên dùng để học hành trong những trường đại học đó. Thư viện công cộng có nghĩa là public library thì là những cái thư viện này là được funding từ những cái quận hay là từ chính phủ, thì những cái thư viện công cộng là xương sống của hệ thống thư viện Hoa Kỳ, cung cấp quyền truy cập miễn phí khi nào mà dùng những cái thư viện công cộng là miễn phí, tại vì những cái thư viện này là đã được cung cấp được giúp đỡ qua những cái tiền thuế của công dân trong vùng đó, bởi thế tất cả các lệ phí mà làm đó là toàn là miễn phí hết. Nó cung cấp cho nhiều loại dịch vụ gồm truy cập các máy tính và internet như cô nói, máy chiếu hình, chiếu phim, dịch vụ tham khảo và các hoạt động văn hóa dành có trẻ em hay là người lớn. Đó là thư viện công cộng, là hệ thống lớn nhất trong cái hệ thống của thư viện của Hoa Kỳ. Ngoài ra có những thư viện chuyên ngành để mà có thể là chú trọng về luật hay là y tế hay là thư viện của chính phủ và các bộ sưu tập và dịch vụ độc đáo đáp ứng nhu cầu của các nhóm người tùy theo cái chuyên môn. Ví dụ tôi về cái ngành engineering thì có những cái library, có những cái thư viện mà nó chỉ chú trọng về cái ngành của tôi mà thôi, hay là những bác sĩ thì họ có những cái thư viện mà chú trọng về cái ngành ngành y. Ngoài ra chúng ta thấy rằng là có một cái thư viện rất là lớn của Mỹ, là thư viện lớn nhất của Mỹ và có thể trên hoàn cầu, đó là thư viện của, chúng ta sẽ nói chi tiết, đó là thư viện của Quốc hội, gọi là Library of Congress. Và ngoài ra có cái loại thư viện đặc biệt cho các tổng thống, khi các tổng thống đã xong hai nhiệm kỳ hay một nhiệm kỳ thì nước Mỹ họ lập lên một cái thư viện cho cái tên của tổng thống đó. Những cái thư viện này không phải là giống như là theo cái hình thức của những thư viện khác theo nghĩa thông thường, nhưng mà đây là các kho lưu trữ và bảo tàng tập hợp các tài liệu và hiện vật của tổng thống và chính quyền của tổng thống trong thời gian ông ta còn đang làm tổng thống, và để giới thiệu cho công chúng và những vấn đề nghiên cứu và thảo luận mà không quan tâm đến các cân nhắc các liên kết chính trị. Thư viện này giống như là một cái bảo tàng chứ không phải là một cái thư viện. Đó là nói tổng quát là những cái thư viện mà chúng ta thấy. Thì nếu mà nói thư viện về công thì chúng ta thấy đi rõ ràng là đi từ cấp chính phủ giống như là Library of Congress là rất là lớn, nhưng cứ mỗi tiểu bang thì chúng ta thấy rằng cũng có những cái thư viện thuộc các tiểu bang, và đi đến các quận thì có những cái thư viện của quận, và đi đến những cái quận nhỏ hơn hay là những thành phố nhỏ thì chúng ta đi đâu cũng thấy là thư viện rất là nhiều. Đó là cái đặc điểm là hệ thống thư viện của Mỹ, và chúng ta thấy rõ ràng là những thư viện công này là miễn phí hoàn toàn.
Dạ
Tại
dạ
vì
giáo
chúng tôi
sư
thấy
vừa
rằng
rồi
là
qua
cái
hai cái dạng thư viện đó thì Trà My cũng xin tóm tắt cho các bạn hiểu, đó là các trường học là có thư viện trường học rồi, chắc chắn trường nào cũng có, phải không giáo sư? Không có một trường nào không
vâng,
có thư viện
và
hết.
trường công cũng có nghĩa là chúng ta chưa nói đến những cái thư viện của những cái trường công và những cái trường tiểu học, trung học. Chúng ta nói về hệ thống thư viện ở đại học và trường cao đẳng, nhưng các trường công hay là trường tư từ cấp 1 đến cấp 2 đến cấp 3 và đến trung học từ K-12 đó là có những cái thư viện riêng của các trường công đó.
Dạ, thưa giáo sư, hệ thống trường công tại Mỹ đó thì ngoài mình nói là cái hệ cấp nhỏ nhất đó là từ lớp mẫu giáo bắt đầu đi học ha, lớp mẫu giáo cho tới lớp 12, rồi sau đó tới đại học, thì lớp mẫu giáo tới lớp 12 thì có trường nào, bất cứ một trường nào cũng có thư viện riêng của mình. Nhưng mà chắc ở Việt Nam chắc cũng thắc mắc là ủa mẫu giáo mà cũng có thư viện hả giáo sư? Trường mẫu giáo tại Mỹ có thư viện của từng trường mẫu giáo riêng hay không?
Vâng, nhiều trường thì nếu mà họ không có đủ tiền có một cái thư viện cho nguyên cả tất cả lớp từ K-12 trong cái hệ thống đó để dùng chung với nhau, nhưng mà có nhiều quận họ rất là giàu, họ có thể rằng là cung cấp tài liệu để mà với những cái vấn đề tài chính để mà xây dựng ra những cái thư viện cho những cái lớp học rất là thấp giống như là mẫu giáo cũng đã có rồi, thì trong đó có những cái tài liệu nó cũng liên quan đến những chương trình huấn luyện của các lớp mẫu giáo mà thôi. Nhưng mà chúng thấy rất lạ rằng là các em từ bắt đầu đi vào đi học từ kindergarten là bắt đầu cái lớp nhất đến nhất thấp nhất thì các em cũng đã có cơ hội đi lấy một cái thẻ thư viện để đi vào thư viện.
Tức là học sinh mẫu giáo ở Mỹ đã có thẻ thư viện rồi, thì cái này là cái điểm rất là đặc biệt so với tất cả các nước khác trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam ha. Ở Việt Nam thì mẫu giáo thì chưa có thẻ thư viện đâu, nhiều khi cấp 1 cũng chưa có nữa, lên tới khi nào đại học mới có cái thẻ thư viện mà thôi. Tại vì từ mẫu giáo tới lớp lớp 12 thì không có thói quen đi thư viện nhiều lắm. Vì học sinh ở Việt Nam đi học là phải mua sách giáo khoa, còn ngược lại ở Mỹ học sinh không có mua sách giáo khoa bao giờ. Dạ, học sinh đi học là cái cặp táp không có một cuốn sách giáo khoa nào cả, chỉ có tập của các em để viết mà thôi, tập viết với lại những cái tờ giấy mà cô giáo phát về để mà ôn bài, hoặc là những cái gọi là những cái tờ rơi vậy thôi, chứ không có hề có một cuốn sách giáo khoa nào cả trong cái cặp táp của các em. Vì vậy mà hệ thống thư viện ở đây là phục vụ đắc lực, thay cho những cái bộ sách giáo khoa nặng trĩu trên vai các em mà cũng nặng trĩu trên vai tài chánh của phụ huynh học sinh, vốn là một cái điều rất là nan giải đau đầu tại Việt Nam. Dạ, như vậy thì tóm lại là ở thư viện Mỹ đó là ngay cả lớp mẫu giáo đã có thư viện mẫu giáo rồi. Trường nào giàu, trường mẫu giáo nào giàu thì có thư viện của riêng cái trường mẫu giáo đó. Trường nào mà tài chánh khó khăn hơn thì sẽ có một cái thư viện từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 6, tức là thư viện của nguyên một cấp 1 chung. Rồi thư viện cấp 2 thì là trường cấp 2 thì cũng có cái thư viện riêng của trường cấp 2. Trường cấp 3 có thư viện riêng cấp 3. Đại học thì đặc biệt là càng nhiều hơn nữa. Tức là thư viện ở Mỹ nó đi từ mẫu giáo cho tới đại học là thư viện trong trường học nha các bạn. Ngoài thư viện trường học thì có thư viện công. Thư viện công thì giáo sư có nhắc tới là thư viện của quận. Quận cũng có thư viện của quận, thành phố cũng có thư viện của thành phố, quốc gia cũng có thư viện quốc gia, tức là những cái thư viện cấp quốc gia. Mà đặc biệt nổi bật nhất, nổi tiếng nhất là thư viện của Quốc hội Mỹ mà các bạn có nghe danh tiếng tới đó. Đó là cái thư viện cấp quốc gia khổng lồ nhất. Vừa đẹp, vừa nguy nga, vừa đồ sộ và vừa đầy đủ hết. Đó là những cái thư viện từ nhỏ tới lớn tại Mỹ. Nếu các bạn muốn biết những cái cấp bậc thư viện tại Mỹ như thế nào thì các bạn sẽ có một bức tranh ngày hôm nay là từ cấp mẫu giáo đã có thư viện mẫu giáo rồi cho tới cấp cao nhất là cấp quốc gia. Ngoài cái chuyện là thư viện cấp địa phương cho tới cấp thành phố, cấp quận cho tới cấp quốc gia thì còn có những cái thư viện theo lĩnh vực học thuật. Như giáo sư có nói là thư viện ngành kỹ sư. Những người học kỹ sư đi tới thư viện ngành kỹ sư sẽ có tất cả những tài liệu trong đó. Thư viện ngành y, tức là những bác sĩ, những người y tế có thể đi tới những thư viện chuyên ngành của mình để học hỏi, để nghiên cứu và để tìm hiểu sách vở riêng của những lĩnh vực. Tức là ngoài thư viện chung còn có những thư viện chuyên ngành nữa, phải không thưa giáo sư? Và thư viện chuyên ngành này thì nó có phổ biến, nó có dày đặc không? Hay là thư viện chuyên ngành thì có nơi có nơi không? Cái sự phổ cập như thế nào?
Thì tùy theo cái nhu cầu, chúng ta thấy rõ ràng là tùy theo cái nhu cầu của các sinh viên và các người làm nghiên cứu về cái ngành đó, thì chúng ta thấy có mỗi tiểu bang có những cái thư viện mà họ chú trọng vào một cái ngành nào đó mà thôi, và những cái thư viện này là để bổ túc những cái thư viện của các đại học. Các thường thường thư viện các đại học thì chỉ có những cái cuốn sách giáo khoa cần thiết, hay là những cái bài viết, những cái cuốn sách mà nó tổng quát thôi. Nhưng mà muốn đi sâu vào hơn thì những cái đại học đó họ có thể không có tiền để đi sâu vào, thì cái chính phủ tiểu bang ở trong vùng đó có thể đứng ra lập ra lấy cái ngân quỹ của cái nhất là các đại học công ở nước Mỹ có thể là họ không đủ tiền để mà đi vào một cái ngành nào đó, thì những cái thư viện mà chú trọng vào một cái ngành mà thôi thì được đi sâu, rất là sâu. Có nghĩa là những cuốn sách gì mà có thể là liên quan đến cái ngành nghiên cứu về cái ngành đó đều có trong đó hết.
Thưa giáo sư, nghe tới đây chắc có nhiều người thắc mắc là thư viện của Mỹ nó quá là đầy đủ, nó quá là được trang bị, đầu tư công phu mà lại có nghĩa là chu đáo như vậy đó, thì cái nguồn tài chính từ đâu? Ví dụ như ở Việt Nam thì thư viện thì đã mỏng rồi mà lại trong thư viện thì lại cũng không có được đầy đủ như là mong đợi, thí dụ như cũng thiếu sách vở hoặc là sách rất cũ hoặc là cũng sơ sài vân vân. Tại sao thư viện Mỹ, nếu các bạn có cơ hội tới thư viện Mỹ, thư viện của một trường tiểu học thôi, các bạn đã thấy là bao la bát ngát, bao nhiêu là sách vở và đầy đủ cơ sở vật chất, rất là tươm tất, rất là tiện nghi, rất là hiện đại. Tiền ở đâu ra để đầu tư vào các thư viện đó giáo sư?
Thì chúng ta thấy rằng nếu mà muốn hỗ trợ về tài chính cho một cái hệ thống thư viện ở Mỹ, nhất là những thư viện công, thì người ta, cái tiền đầu tiên là từ cái tiền thuế của cái dân trong vùng đó, thuế địa phương, và ngoài ra có các những cái công ty mà họ cũng có thể bỏ vào để mà giúp đỡ các thư viện. Ngoài ra có những cái khoản trợ cấp phi nhuận lợi và lợi nhuận cũng từ các nhà tài trợ cá nhân. Thì chúng ta thấy rằng rằng là có một số sinh viên họ đi ra trường họ rất là thành công, thì họ dùng những cái tiền mà làm việc được ở ngoài trở lại để thiết lập những cái sự hỗ trợ, giống như cái nó gọi là endowment, để giúp cho những cái hệ thống library của các trường đại học. Đó là các trường đại học. Nhưng mà trường công á, thì thường thường là từ cái tiền tiền thuế của chính phủ lấy từ những cái dân ở trong vùng đó.
Như vậy nguồn lực đầu tư cho thư viện tại Mỹ là nó rất là đa dạng, từ nguồn tài chánh của chính phủ, của nhà nước cũng có, mà từ nguồn tài chánh của tư nhân hỗ trợ thiện nguyện cũng có. Tức là tư nhân đây là cũng có thể là từ những cá nhân cho tới những doanh nghiệp, cho tới những người đã đi ra thành đạt rồi, từ ngôi trường đó xuất sân, từ ngôi trường đó đi ra thành đạt rồi họ đóng góp ngược lại cũng có. Tức là cái nguồn tài chánh là nó vô vàn đa dạng, chứ không chỉ là gánh nặng của chính phủ mà thôi. Và thực sự là họ cũng có những cái quỹ để mà họ đầu tư sinh lợi, rồi cái quỹ đó để là trở lại ngược lại rót vào cho thư viện, phải không thưa giáo sư? Chứ không
Vâng.
phải. Tức là cái đồng tiền họ xoay chuyển linh hoạt để họ có được cái sự đầu tư tối tân nhất cho những cái thư viện. Thưa giáo sư, bây giờ có sẽ có người thắc mắc vậy, vậy thì nhân viên làm việc thư viện thì là miễn phí, tình nguyện viên hay là được trả lương?
Thì chúng ta thấy rõ ràng là hệ thống thư viện ở Mỹ nó rất là hay, là có hai loại, có nghĩa là những người tự nguyện thiện nguyện đi vào để làm việc. Tại vì những người công dân ở Mỹ họ nghĩ rằng là khi mình đã thành công rồi, hay là mình có đủ thì giờ, thì mình phải trả lại cho cái cộng đồng đó. Thì họ tự nguyện đi làm công mà không lấy tiền ở trong, giúp đỡ trong cái những cái hệ thống đó. Thì đó là những cái người dân mà họ có thì giờ họ vào làm. Ngoài ra để giúp đỡ cho các hệ thống library, hệ thống về về thư viện ở Mỹ, thì có một cái những các đại học họ có những cái chương trình huấn luyện cho người thủ thư đó. Thì những người thủ thư đó có thể khi ra đi làm thì cũng có lấy tiền, và thường thường trung bình là trả đến 30 đô la một giờ, và tiền lương có thể đến 70 ngàn đô la một năm. Thì những người này là người chuyên môn được huấn luyện qua hệ thống đại học để khi ra trường đi làm việc ở các hệ thống thư viện. Thì hệ thống thư viện ở các trường đại học thì có các em làm, có thể làm thiện nguyện hay là làm lấy lương. Và hệ thống thư viện ở các trường công từ các quận và hệ thống của chính phủ thì có những số người họ thiện nguyện, họ tự đi làm để công lấy không lấy công. Nhưng mà những cái lợi ích cho những người thiện nguyện đi làm không lấy công thì rất là lớn, tại vì họ có cái cơ hội để học hỏi thêm về hệ thống và có dịp đọc sách và có dịp tìm hiểu hơn.
Như vậy là cái nguồn lực nhân lực mà làm việc cho các thư viện ở Mỹ có hai dạng, vừa là tình nguyện không công, giúp ích lại cho cộng đồng mà cũng vừa là được trả lương. Thì thí dụ như trong những cái trường học á, thì hầu hết là thư viện của các trường sẽ trả lương cho du học sinh hoặc là cho sinh viên để mà giúp các bạn có một khoản chi phí nho nhỏ trang trải tiền đèn sách chẳng hạn vậy. Thì du học sinh Việt Nam mà đi học ở Mỹ thì cũng có rất nhiều bạn đi vào thư viện để phụ, để mà làm thêm á, ngoài giờ tại trong trường học á, để mà gọi là có tiền tiền ăn tiêu vân vân. Thì thư viện Mỹ cũng là một cái nơi để mà hỗ trợ việc đó. Tức là thư viện Mỹ vừa là trả lương vừa là không trả lương. Thường thường những thư viện công ở bên ngoài trường học á, thì họ nhận tình nguyện viên rất nhiều. Những tình nguyện viên này là lứa tuổi từ nhỏ nhất cho tới già nhất. Trà My đã từng thấy là có nhiều người tám mấy chín mấy tuổi đi vào làm quản thủ thư viện tình nguyện để giúp cái thư viện công. Là có rất những ông cụ, những bà cụ rất già nhưng mà họ vẫn hăng say phục vụ cộng đồng. Đó là cái nét rất là đẹp của thư viện Mỹ ha các bạn, vừa được trả lương và vừa cũng tình nguyện luôn. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái quy định mượn sách hoặc là cái giờ mở cửa của các thư viện để xem coi họ phục vụ tối đa tối thiểu ra sao.
Cái thứ nhất là chúng ta thấy rõ ràng là cái mục đích chính đến các thư viện là thường thường để mượn sách, đem sách về nhà đọc. Thì trước tiên là tất cả các người muốn mượn sách là phải có
Thẻ
cái thẻ
thư viện.
để mà thì thường thường muốn có cái thẻ thì phải có cái bằng lái xe, và tối thiểu là 16 tuổi mới được có cái thẻ cả các cái trường các trường các cái thư viện công thì tối thiểu là 10 16 tuổi, mà nếu mà thấp thì cũng phải có bố mẹ đứng bảo lãnh thì mới được có cái thẻ để mà lấy sách hay là mượn sách
Là
miễn
thẻ thư viện đó là cá nhân đó thì trên 16 tuổi, nhưng mà
phí.
các em nhỏ hơn thì là cha mẹ phụ huynh đứng ra mở thẻ cho các em. Đó là lý do vì sao mà các em từ mẫu giáo đã có thẻ thư viện.
Thì
Và
thường thường có, xin lỗi rồi.
cái giờ mở cửa của thư viện như thế nào giáo sư, và cái quy định về mượn sách là được giữ bao lâu rồi, như thế nào?
Thì các hệ thống đại học thư viện đó thì thường thường các sinh viên họ có thể lấy sách ra được 1 tuần, và tùy theo nhiều cái sách quý mà rất là hiếm thì chỉ lấy ra được 1 đêm mà thôi. Thì mỗi cái sách nó có cái điều kiện là được đưa ra bao nhiêu. Như chúng ta đã nói là nhiều cuốn sách có thể giữ đến được vài ba tuần, nhưng mà những cuốn sách có chỉ được giữ 1 ngày 2 ngày mà thôi. Là sau những cái điều kiện đầu tiên là mình phải coi thì cuốn sách đó là được đưa ra, nhiều cuốn sách không có thể lấy ra được cái phải ngồi trong đó đọc ở trong cái thư viện đó. Khi mà mình có cái thẻ rồi thì mình dùng cái hệ thống đó để mình lấy ra những cuốn sách, và những cuốn sách đó là
Thưa giáo
mình.
sư, nó có cái giới hạn tối đa không? Tức là một tuần chỉ được mượn tối đa bao nhiêu sách, một ngày tối đa bao nhiêu sách, một tháng tối đa bao nhiêu sách không, hay là bao nhiêu cũng được?
Có cái, tùy theo cái những cái lời luật và những điều kiện của các thư viện. Nhiều thư viện thì họ có cho tối đa là 5 cuốn sách mà thôi. Nhiều thư viện họ có thể không có cái sự tối đa, tùy theo cái hệ thống của thư viện. Nhưng mà chúng ta thấy đã rõ ràng rằng là rất là tự do, và khi các sinh viên hay là các công dân đi đến các thư viện để lấy thì cái quan trọng nhất là cái ngày mình phải đến trả lại sách. Nếu mà không trả đúng ngày thì sẽ phải bị phạt, và bị phạt rất là lớn. Và các cái cách trả sách rất là dễ, có thể mình đi ngang qua có một cái giống như cái thùng thơ thì mình bỏ vào mà thôi, phải phải đúng giờ. Nếu mà mình muốn gia hạn thì mình có thể gia hạn qua cái online. Thì nếu mà không có ai cần cuốn sách đó thì mình có thể gia hạn thêm 1 lần nữa. Nếu mà cuốn sách đó có một người khác họ đã đăng ký để cần cuốn sách đó thì chúng ta không 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 có
Không gia
quyền
hạn được.
phải đem cuốn sách trở về lại đó và đợi đến khi kỳ thứ hai mới xin được. Có nhiều cuốn sách rất là quý mà nhiều người họ muốn đọc, thì đến khi mình lấy ra rồi thì những người họ tới sau thì họ bỏ vào cái waiting list đó, thì họ đợi, thì đến khi mà mình xong của mình rồi là mình không được gia hạn, mình phải trả lại
Như
để
vậy mà trả sách mà trễ cũng bị phạt, mà và không trả sách cũng bị phạt, phải không giáo sư?
Vâng, cái đó là quan trọng nhất, tại vì mình phải kính trọng những người khác là họ cũng cần sách. Bởi thế cái vấn đề quan trọng nhất là mình phải trả sách đúng giờ, và nếu mà muốn gia hạn thì phải gia hạn đúng giờ. Đó, đó
Họ
là
lấy cái tên tuổi của mình đăng ký là để như vậy đó, để mà mình lỗi hẹn đó là họ phạt đó.
vâng. Nhưng mà trước khi tôi quên là tôi cũng muốn nhắc lại cái hệ thống thư viện của Mỹ rất là rộng lớn. Không những là khi mà chúng ta tới đó kiếm không được cuốn sách đó thì cái thư viện đó họ có thể là lên online họ có thể kiếm những cái cuốn sách không có ở đó, nhưng mà không có, có những cái thư viện khác có thì có thể gửi về để cho các công dân hay các sinh viên đại học có thể mượn được cuốn sách đó. Thì tất cả các hệ thống đại học của các trường đại học lớn thì nó có một cái nó gọi là consortium, là cái một cái hội về thư viện. Có thể rằng là ở giống như Washington DC chẳng hạn thì chúng ta có rất là nhiều đại học, thì những cái cuốn sách của tất cả các đại học đều được gọi là mượn ra từ các sinh viên bất cứ trường nào. Nếu mà mình nạp đơn lên và mình xin, ví dụ ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ không có một cuốn sách đó, nhưng mà trường George Washington University có, thì chúng ta có thể rằng là xin cái đại học của George Washington gửi về của Đại học Công giáo Hoa Kỳ để sinh viên đó mượn mượn được, giống như là sinh viên đó ở mặt ở đó như vậy, nhưng mà có thể là không được ngay, có thể là mất 1 ngày đợi.
Như vậy là ngay cái lúc mà mình tới một cái thư viện nào đó không có cuốn sách đó, mình có thể mượn cái thư viện từ xa xôi lắm, từ tiểu bang khác cũng được nữa, từ trường khác không nói, mà từ tiểu bang khác họ cũng chuyển về cho mình nữa. Như thường chỉ là cái thời gian mình chờ được hay không thôi. Tức là thư viện ở đây là mượn liên trường, liên bang Dạ, xuyên toàn quốc luôn. Như ví dụ như các bạn ở Đà Lạt, các bạn có thể yêu cầu mượn một cuốn sách từ Sài Gòn gửi ra cho Đà Lạt cho các bạn vậy đó. Thì cái đó là cái chuyện thuận tiện vô cùng và cũng tiết kiệm cho tất cả mọi người vô cùng nữa. Chia sẻ cái đầu sách, tức là chia sẻ cái kiến thức, và cái điều đó rất là hay, rất là độc đáo ở cái hệ thống thư viện Mỹ. Thưa giáo sư, nhưng mà khi mà mình yêu cầu được chuyển sách như vậy đó, chi phí vận chuyển, bưu điện các thứ mình có phải chịu không? Hay thư viện chịu?
Phí hoàn toàn ạ. Tại vì khi mà các sinh viên đến học thì những cái chi phí đã có những cái để mà lo cho cái những cái dịch vụ về library rồi về 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 thư viện rồi thì các sinh viên cũng phải trả đồng xu nào hết.
Dạ, đó là thư viện trường, còn thư viện công thì sao? Có phải trả phí
Thư viện
nữa không?
công không trả tại vì các cái thư viện này khi mà các công dân ở vùng đó đã đóng tiền thuế rồi thì những cái dịch vụ đó thường thường là được miễn phí.
Đó, các bạn hiểu ha, là tại sao mà tất cả đều phục vụ từ A tới Z tận răng mà không phải tốn tiền, là vì đó là tiền thuế mà các bạn đã đóng cho nhà nước, cho chính phủ. Tiền thuế là trách nhiệm của các bạn đóng, thì rồi khi chính phủ nhận cái thuế đó, chính phủ có cái trách nhiệm là phục vụ lại cho nhu cầu lợi ích của người dân, trong đó có là lợi ích về y tế, về giáo dục, về thư viện, vân vân, về mọi mặt trong đời sống, cầu đường, vân vân ha. Thì bây giờ trong trường học cũng miễn phí, là trường các bạn đi học đóng tiền trường đại học đó, thì là đã trong đó có luôn cái tiền phục vụ về thư viện rồi, cho nên là yêu cầu chuyển sách từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, trường này qua trường nọ cũng không phải tốn tiền. Còn cư dân thì đã đóng thuế cho nhà nước rồi, tới thư viện công cũng không phải trả tiền gì cả. Cái đó là cái lợi ích rất là gọi là đáng ca ngợi trong cái cách phục vụ của các thư viện Mỹ đối với công dân của mình. Cái giờ mở cửa, Trà My nghe nói thí dụ như ở Việt Nam thì mở cửa thư viện là theo giờ hành chánh, nhưng mà ở Mỹ có những cái thư viện mà nó mở cửa sáng đêm 24/24, phải không giáo sư? Đó là những trường hợp nào, ở đâu?
Thì chúng tôi tối hôm qua tôi cũng lên online tôi cũng coi có những cái thư viện nào mở cửa 24 trên 24 mà không. Thì nếu các bạn muốn ở trong cái vùng nào thì các bạn chỉ cần coi rằng là những cái thư viện nào mở trên 24/7 có nghĩa là 24 giờ và 7 7 ngày trong tuần thì họ cho ra một cái list tùy theo cái nhu cầu. Chúng tôi thấy rằng rõ ràng là các thư viện ở các đại học thì thường họ mở 24 trên 24 để cho các sinh viên học học ngày học đêm cho cái thời gian mà các final chẳng hạn ở coi như là bài thi
Thì
cuối cùng
cuối
đó
kỳ đó, dạ.
cuối kỳ đó thì nhưng mà trong cái thời gian thường thì thường thường họ chỉ mở đến 10 giờ đêm chẳng hạn hay là tùy theo cái nhu cầu của vùng đó nhưng mà theo cô nói thì có những cái thư viện mở 24 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần tùy theo cái nhu cầu trong cái vùng đó và đại học đó.
Dạ, mà đặc biệt là các trường đại học, thư viện của các trường đại học thì mở rất trễ nha, bình thường là tới 10 giờ tối luôn, chứ không phải là tới 5 6 giờ chiều hết giờ hành chánh đâu các bạn. Mở tới 10 giờ tối và tới thì thi đó thì mở luôn sáng đêm. Sinh viên vô đó học hành sáng đêm, tức là sáng sủa đầy đủ tiện nghi và an toàn nữa. Đó là cái cách sinh hoạt, cái môi trường sinh hoạt học thuật tại các thư viện Mỹ ha. Rất là có là đáp ứng nhu cầu rất là thực tế ha các bạn. Rồi bây giờ có những người thắc mắc là ủa thời buổi bây giờ mạng online cái gì cũng bấm lên là có hết. Tại sao mà thư viện Mỹ vẫn đông người? Tại sao người ta vẫn tìm tới các thư viện? Người Mỹ vẫn đi thư viện. Tại sao vậy giáo sư?
Chúng ta quên rằng là thư viện là một cái nơi không phải chỉ đến đọc sách mà thôi, nhưng mà thư viện là một cái nơi để mà tập hợp những cái người, ví dụ các sinh viên họ vẫn tới thư viện để họ có cái cơ hội làm việc chung với các sinh viên khác hay là những người ở trong vùng đến các cái thư viện để có dịp quen người này quen người khác. Đó là cái hay là tham dự những cái dịch vụ mà những cái thư viện đó có. Thì mặc dù là những cái chương trình đã có online rồi mà nhiều người họ cũng muốn tới thư viện để dùng những cái máy tính tối tân của thư viện để get online chẳng hạn. Nhìn chung thì 125 triệu người Mỹ đã tham dự các chương trình thư viện vào năm 2019. Con số này gấp đôi đối với 2004 và 23% cao hơn 2014. Chúng ta thấy rõ ràng rằng mặc dù những cái chương trình được online nhưng mà những người đi với thư viện vẫn đông và được tăng lên.
Dạ, như giáo sư cho những cái tỷ lệ là nó càng ngày càng tăng chứ nó không có dừng lại, chứ đừng có nói tới chuyện giảm, nó không dừng nữa. Tức là cái thư viện nó quá hấp dẫn, nó là một cái nơi, một cái địa điểm quá cuốn hút đối với mọi người. Không có cái cảnh mà thư viện Mỹ điều hiu vắng vẻ như ở Việt Nam mà sách mà phủ rêu phong hoặc là bụi bặm đâu các bạn ơi. rất sạch sẽ, luôn luôn có người chăm sóc tận tình, là vì rất là đông khách có rất nhiều nhu cầu tới để mà tham khảo, để mà sử dụng thư viện Mỹ. Dù mọi chuyện là online, bấm một cái trên điện thoại có hết, nhưng mà vẫn là một cái nơi rất thu hút các bạn trẻ, đặc biệt là giới học thuật, hay giáo sư ha. Thư viện không có bao giờ mà đâu điều hiu vắng vẻ đâu, mà nhiều khi tới là phải chờ đợi để mà có lượt để mượn sách nữa đó các bạn, chứ không phải là phải tức là phải chờ đợi mới có lượt, chứ không phải là ô bây giờ online tôi không thèm đi mượn sách, sách ế, không có chuyện đó đâu. Rồi bây giờ xin hỏi là những người nước ngoài mà họ muốn tới, họ tới Mỹ đầu tiên bỡ ngỡ quá, thì họ cần biết cái gì về hệ thống thư viện Mỹ để họ bắt đầu làm quen và làm theo thủ tục giấy tờ sao để được sử dụng thư viện Mỹ? Giáo sư có hướng dẫn nào không đối với
Thì
du học sinh?
cái hệ thống thư viện Mỹ rất là quan trọng cho những cái công việc làm của các sinh viên hay các công dân ở Mỹ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đó là một cái chỗ mà chúng ta phải kiếm ra nhiều tài liệu. Và chúng ta quên nói rằng là thư viện, cái Library of Congress là một cái thư viện lớn nhất mà chúng tôi có thể nói rằng là bất cứ một cuốn sách gì trên thế giới, những cái luận án gì tôi muốn kiếm trên thế giới đều có ở trong
Thư viện
Library
Quốc
of
hội
Congress.
Mỹ.
Tại tại vì mỗi người ra tiến sĩ giống như tôi làm luận án tiến sĩ là bây giờ tôi vào thư viện của Library Congress là chắc chắn sẽ có một cái copy của đó của tôi, mặc dù đã làm cách đây 40 mấy năm. Thì
À,
tôi
tức là
cam
lưu
đoan
trữ
rằng
lại
là
hết
không
những.
có một cuốn sách gì mà không có thể không có ở trong cái Library of Congress. Thì cho những người mà họ còn đang bỡ ngỡ trong hệ thống thư viện của Hoa Kỳ, thì nếu các bạn muốn biết nhiều là phải đến Library of Congress của Washington DC và thăm viếng một lần để biết những cái tài liệu và bao nhiêu những cái tài liệu trên thế giới đều có ở trong cái hệ thống này.
Giáo sư đang giới thiệu cái thư viện mà nó khủng khủng khiếp nhất ở Mỹ, nổi tiếng nhất ở Mỹ và trên thế giới, đó là Thư viện Quốc hội Mỹ, là nơi mà cái gì kiếm cũng có hết. Mà nãy giáo sư có nói là những cái công trình mà người ta đã nghiên cứu rồi cũng được lưu giữ ở đó, từng cá nhân, ví dụ như người nào đã tốt nghiệp tiến sĩ đều được lưu giữ cái công trình nghiên cứu của mình trong đó hả giáo sư?
Vâng, bây giờ cô vào trong đó, cô coi cái tên của tôi là và cái năm ra trường ở trường Washington, thì chắc chắn sẽ có một cái copy của cái bài luận án của tôi cách đây 1982. Và bất cứ cái luận án của một cái sinh viên nào trên thế giới đều có trong đó hết.
Wow, thật là kỳ thú phải không? Như vậy là mình
Vâng.
nói cái chủ
Tại
đề
vì
ngày
kỳ
hôm nay.
xưa khi tôi làm luận án thì tôi cũng cần những cái luận án của những người ở bên nước Nga hay là nước các nước bên Âu Châu mà các cái thư viện của các đại học không có, thì tôi vào thư viện Quốc hội của Hoa Kỳ. Lúc đó mình chưa có computer thì có những cái microfiche, tôi nhớ rằng là phải coi qua những cái ống và tất cả rất là lạ lùng là mình muốn kiếm một cái luận án nào của một người ra trường cách đây bao nhiêu năm ở nước nào và tên gì cũng có hết.
Đó thì bởi vậy cho nên là ngày hôm nay mình đặt cái chủ đề là những điều kỳ thú về hệ thống thư viện Mỹ là
Và
rất chính
cái đó
xác.
là rất là lạ lùng, tại vì tôi không thể tưởng tượng làm sao mà có thể mà tích trữ những cái tài liệu như vậy. Nhưng mà bây giờ có computer thì rất là dễ, tại vì họ make copy cái đó làm xong rồi bỏ trong computer, thì bất cứ cái hệ thống, bất cứ một cái bài nào, bài viết nào, nhất là những cái bài luận án của tất cả các sinh viên trên thế giới đều có mặt ở ở trong cái thư viện
Thư
Quốc
viện
hội
Quốc
Hoa
hội
Kỳ hết.
Mỹ. Giáo sư vừa giới thiệu cái thư viện nổi tiếng nhất mà, nhưng hồi nãy Trà My hỏi bây giờ người nước ngoài hoặc là sinh viên nước ngoài tới Mỹ cần tìm hiểu thư viện, thì giáo sư giới thiệu các bạn tới tìm hiểu cái thư viện này là các bạn sẽ hiểu biết được cái hệ thống thư viện Mỹ ra sao. Đó là Thư viện Quốc hội Mỹ nằm ngay trung tâm thủ đô Washington DC, ngay cái trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, hoặc là cũng gần trụ sở đài VOA đây. Các bạn có dịp tới đó rồi các bạn sẽ biết được cái kỳ thú của hệ thống thư viện Mỹ như thế nào, bắt đầu từ cái thư viện Quốc hội Mỹ đó. Và tất cả những cái thư viện ở đây đó các bạn không chỉ là tới để mà có sách không đâu, có video, phim ảnh từ CD cho tới DVD cho tới tất cả những cái gì, thể loại gì đều có hết. Tức là các bạn muốn mượn phim cũng được, chứ không phải chỉ mượn sách, muốn mượn nhạc cũng được nữa, nó đa dạng phong phú lắm. Và chương trình ngày hôm nay đã hết giờ rồi, giáo sư có một
Và
điều quan trọng.
những cái dịch vụ của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ là hoàn toàn miễn phí, không có tốn một đồng nào hết.
Hoàn toàn miễn phí, và cái cơ sở nó lộng lẫy nguy nga, nó thật là hoành tráng, mình tới là mình choáng ngợp ngay bởi cái kiến
Nếu
trúc
mà
mà
các
nó
bạn muốn in ra một số thì có thể trả rất là ít tiền, nhưng mà muốn mượn sách hay là muốn đọc tất cả những cái dịch vụ đó đều là miễn phí.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Trà My ước gì có thêm vài phút nữa để hỏi tiếp những thông tin cho các bạn được tìm hiểu. Nhưng mà giáo sư phải có cuộc họp quan trọng ngay
Vâng.
sau cái cuộc nói chuyện này. Bây giờ đã là 12:06 giờ Washington DC, thì xin phép được ngừng chương trình để giáo sư tiếp tục cái lịch trình của mình. Cảm ơn các bạn theo dõi chương trình đến phút cuối chương trình tối thứ hai mỗi tuần. Mong các bạn đón xem thường xuyên nha. 10:30 tối giờ Việt Nam tối thứ hai, chương trình Hỏi Đáp Du Học Mỹ sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức về giáo dục Hoa Kỳ và giải đáp thông tin về du học Mỹ. Ở đây có Vivi nói rằng hồi xưa đi học ước mơ lớn nhất là đến thư viện Mỹ vì ở đó có đủ loại sách trên thế giới. Cảm ơn bạn chia sẻ rất là đúng những cái thông tin ngày hôm nay giáo sư chia sẻ với các bạn, cũng cho các bạn một cái hình ảnh rất là thực tế về hệ thống giáo dục mà và đặc biệt là hệ thống thư viện Mỹ rồi ha. Tuần tới mình tái ngộ lại nhau, mình sẽ có dịp tìm hiểu thêm nhiều thông tin thú vị khác nữa, mong các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất là nhiều. Trà My phải mau mau khép lại chương trình để giáo sư kịp giờ họp của giáo sư.
Kính chào cô và kính chào quý vị.
Dạ. Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.